là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Trưa nay thứ ba, ngày 16 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các quận huyện trên địa bàn.
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các tổ chức tôn giáo hưởng ứng lễ kỷ niệm đồng bào tử vong vì COVID-19.
Chuyên gia và báo chí quốc tế đánh giá cao về đà phục hồi kinh tế Việt Nam.
Hà Nội cho phép F1 cách ly tập trung tại khách sạn, tự chi trả chi phí.
Tàu điện Cát Linh Hà Đông vận hành tốt trong tuần đầu khai thác.
Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà khuyến cáo có thể giảm lượng cấp nước sạch do nguồn nước sông Đà xuống thấp.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu hội nghị thượng đỉnh trực tuyến.
Tính đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận 254 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có 5,11 triệu trường hợp tử vong. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Cần tiếp tục quan tâm, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, tạo điều kiện kết nối người dân cùng xây dựng và phát triển thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Đây là yêu cầu được đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh khi đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố số 4, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm. Trong không khí ấm áp và chân tình, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chia sẻ niềm vui được dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố số 4, một trong những khu dân cư tiêu biểu với trên 97% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2021 và 3 năm liên tiếp. Nhấn mạnh tình hình dịch bệnh trong giai đoạn mới cần được thích ứng an toàn, linh hoạt, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị cả hệ thống chính trị quận Hoàn Kiếm cùng vào cuộc tích cực, từng cá nhân, hộ gia đình phải là một chiến sĩ, một pháo đài, phải nhận thức việc chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch cũng chính là tự bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã tặng quà cho tổ dân phố số 4 và các hộ gia đình tiêu biểu trên địa bàn.
Tối qua tại tổ dân phố An Thắng, phường Biên Giang, quận Hà Đông, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã dự ngày hội đại đoàn kết cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Cùng dự có ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại ngày hội đại hội đoàn kết của tổ dân phố năm 2021. Thành phố Hà Nội trải qua năm rất khó khăn, vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19. Năm 2022, thành phố Hà Nội vẫn còn rất nhiều khó khăn, trong đó công tác phòng chống dịch bệnh vẫn còn khá phức tạp. Trong những ngày tới, tổ dân phố An Thắng cùng các cơ quan hệ thống chính trị, đoàn thể, các gia đình cần đoàn kết hơn nữa, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng tổ dân phố và phường Biên Giang ngày càng phát triển. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã thay mặt thành phố Hà Nội tặng 5 triệu đồng cho tổ dân phố An Thắng và 10 hộ gia đình khó khăn, 3 hộ được công nhận là gia đình tiêu biểu nhận quà, 5 hộ gia đình cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn được quận Hà Đông tặng quà và Ủy ban Nhân dân phường Biên Giang đã tặng thưởng cho một tập thể và 2 cá nhân có thành tích trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
Tối qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sĩ Trường đã về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư quốc lộ 1A, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín. Phát biểu chung vui tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Sĩ Trường bày tỏ mong muốn các hộ gia đình tại các khu dân cư tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, phấn đấu hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, chung tay phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã trao tặng 10 suất quà cho các gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn xã Duyên Thái và khu dân cư quốc lộ 1A, cũng khen thưởng cho các gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của địa phương.
Chiều cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thôn Đoàn Kết. Đến dự có đồng chí Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Trần Đình Cảnh. Phát biểu tại ngày hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Quốc Duyệt chúc mừng những kết quả của nhân dân thôn Đoàn Kết và xã Dị Nậu đã đạt được, đặc biệt trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy dân chủ nội lực để phát triển kinh tế xã hội, đường làng ngõ xóm ngày càng sạch đẹp, cuộc sống người dân ngày càng ấm no hạnh phúc, ai cũng có việc làm, mối quan hệ gắn bó đoàn kết đùm bọc nhau giữa người dân trong thôn làng ngày càng bền chặt. Tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo thành phố, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô đã trao hoa và tặng quà của thành phố Hà Nội cho các tập thể cá nhân của thôn Đoàn Kết.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có công văn gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh thành về lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì COVID-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Thành ủy, Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan trung ương, địa phương liên quan đồng tổ chức bắt đầu từ 20 giờ ngày 19 tháng 11 năm 2021 và được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia VTV1 từ điểm cầu Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, các ban trị sự, các chùa, cơ sở tự viện hưởng ứng lễ tưởng niệm cho đồng bào và cán bộ chiến sĩ cả nước đã tử vong hy sinh vì dịch COVID-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các địa phương trong cả nước tổ chức vào ngày 19 tháng 11 năm 2021. Đúng 20 giờ ngày 19 tháng 11, tất cả các chùa, cơ sở, tự viện trong cả nước đồng loạt thỉnh chuông và thắp nến dâng hương tưởng niệm cầu siêu cho các vong linh tử vong do COVID-19. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, tùy vào điều kiện và thời điểm tổ chức lễ tưởng niệm tại địa phương, đảm bảo trang nghiêm, trang trọng, tiết kiệm và thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch.
Theo Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng COVID-19, đến 17 giờ chiều qua, số dư Quỹ Vaccine phòng COVID-19 là 8.795,7 tỷ đồng, trong đó bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 55 tỷ đồng. Ban Quản lý Quỹ cho biết đã có 565.226 tổ chức cá nhân tham gia đóng góp vào Quỹ. Tính đến thời điểm hiện nay, Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng COVID-19 đã chi từ Quỹ 7.597 tỷ đồng. Trong số đó, chi mua vaccine 7.588,2 tỷ đồng, chi hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm vaccine 8,8 tỷ đồng, nên dư cuối ngày 1.198,7 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước khẳng định với 14.500 tỷ đồng ngân sách trung ương bố trí cùng nguồn lực ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19 của người dân, doanh nghiệp, Bộ cam kết sử dụng đúng mục đích đến từng đồng. Để quản lý chặt chẽ hiệu quả số tiền ủng hộ, số dư tiền chuyển vào quỹ ở các ngân hàng thương mại đến cuối ngày được chuyển hết về Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và chuyển tiếp ngay về Ngân hàng Nhà nước.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản về việc bổ sung đối tượng cách ly tập trung y tế là F1 do người cách ly tự nguyện chi trả chi phí tại khách sạn cách ly. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đồng ý cho 12 khách sạn cách ly tập trung, đối tượng cách ly tập trung là người tiếp xúc gần F1 tại khách sạn do người cách ly tự nguyện chi trả chi phí. Danh sách 12 khách sạn bao gồm: Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân các quận, huyện Hoàn Kiếm, Hà Đông, Ba Đình, Sóc Sơn phối hợp với Sở Y tế, Sở Du lịch triển khai phương án cách ly tập trung bổ sung đối tượng là người tiếp xúc gần tự nguyện chi trả chi phí tại cơ sở cách ly tập trung tại 12 khách sạn. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Y tế phối hợp với Sở Du lịch giám sát theo dõi các khu cách ly tập trung tại 12 khách sạn để thực hiện theo đúng quy định.
Đánh giá về triển vọng kinh tế Việt Nam phục hồi trong bối cảnh bình thường mới, nhiều trang báo quốc tế trong tuần qua đã đưa ra những dự đoán với nhiều gam màu sáng. Ngân hàng Thế giới nhận định, mặc dù Việt Nam khởi động lại sau một thời gian dài giãn cách với rất nhiều những thách thức, nhưng tháng 10 đã ghi nhận những tín hiệu tích cực về sự phục hồi của nền kinh tế. Hãng tin Sputnik của Nga, trang tiếng Việt đã đăng tải thông tin về hoạt động chất vấn tại Quốc hội Việt Nam với tiêu đề có căn cứ để Việt Nam thực hiện mục tiêu tăng trưởng hơn 6% năm 2022. Còn trang tin Reuters tuần qua đã đề cập đến chủ đề sớm khắc phục tình trạng thiếu lao động cho chuỗi cung ứng. Bài báo trích phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính trước Quốc hội sáng 12 tháng 11 khẳng định chính quyền địa phương sẽ phối hợp với các doanh nghiệp và người lao động làm mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo đủ nguồn cung lao động vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.
Còn trên trang báo điện tử Nikkei Asia của Nhật Bản có nhận định Việt Nam đang dẫn đầu sự phục hồi nhanh chóng trong chuỗi cung ứng Đông Nam Á. Tác giả cho rằng các nhà sản xuất toàn cầu đang thở phào nhẹ nhõm khi các nhà máy sản xuất linh kiện điện và điện tử ở Việt Nam đang trở lại khôi phục sản xuất mạnh mẽ. Trang báo điện tử Nikkei Asia của Nhật Bản đăng tải bài viết với tiêu đề Việt Nam dẫn đầu sự phục hồi nhanh chóng trong chuỗi cung ứng Đông Nam Á, khoảng 200 nhà máy trong nước ký hợp đồng sản xuất quần áo thể thao cho Nike đã hoạt động trở lại. Các nhà máy do Samsung Electronics và Intel điều hành tại một khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ được nhận hỗ trợ để các cơ sở của cả hai công ty hoạt động trở lại trong tháng này.
Trang Foreign Brief của Australia vừa đăng bài phân tích cho rằng Việt Nam là một trong những câu chuyện thành công về kinh tế của thế giới. Theo đó, trong khoảng thời gian 30 năm, đất nước đã chấp nhận khu vực tư nhân, thành lập thị trường chứng khoán, được hưởng lợi từ nguồn đầu tư ồ ạt của các công ty đa quốc gia lớn và đạt mức tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 7 đến 8%. Thành công như vậy ngày càng khiến các nhà quản lý quỹ và một số nhà đầu tư của Anh coi Việt Nam là một điểm đến đầu tư thú vị. Kết quả là một loạt quỹ đầu tư châu Á hiện nắm giữ các công ty Việt Nam trong danh mục đầu tư của họ, trong khi ba quỹ tín thác chuyên nghiệp đầu tư độc quyền vào các doanh nghiệp Việt Nam niêm yết và chưa niêm yết cổ phiếu trong quỹ ủy thác này giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán London.
Theo bài viết, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng nằm trong số những thị trường hoạt động tốt nhất ở châu Á, tăng hơn 30% trong năm nay, bất chấp bối cảnh kinh tế đầy thách thức. Theo các chuyên gia, nhiều khả năng thị trường sẽ khởi sắc hơn nữa trong năm tới khi lợi nhuận doanh nghiệp tại Việt Nam phục hồi mạnh mẽ. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng dự kiến được hưởng lợi từ việc được phân loại lại vào năm tới, từ một thị trường cận biên còn sơ khai trở thành một thị trường mới nổi hoàn chỉnh. Nếu điều này xảy ra, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế lớn, đẩy giá lên cao hơn.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 tại Bangladesh diễn biến theo chiều hướng tích cực, hoạt động sản xuất kinh doanh tại nước này được khôi phục cơ bản trong trạng thái bình thường mới. Gần 10 doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng tại Bangladesh như vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu, nông phẩm, đồ điện gia dụng, dịch vụ vận tải, mới đây đã sang địa bàn xúc tiến thị trường, tìm kiếm đối tác và củng cố mở rộng các mối quan hệ kinh doanh hiện có, đồng thời tổ chức các cuộc gặp gỡ kết nối doanh nghiệp hai nước. Tại các cuộc trao đổi, nhiều doanh nghiệp Bangladesh và Việt Nam khẳng định hai nước vẫn chưa khai thác đầy đủ tiềm năng, hợp tác kinh tế to lớn giữa hai bên, cho rằng cần có thêm nhiều cuộc gặp gỡ như thế này để tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp giữa hai nước, đồng thời cũng đề nghị sớm kết nối đường bay thẳng Việt Nam và Bangladesh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đi lại, làm ăn và thúc đẩy du lịch. Đa số doanh nghiệp Bangladesh bày tỏ sự quan tâm và mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực dệt may, nông, thủy sản, thực phẩm chế biến, vật liệu xây dựng, dược phẩm, hóa chất.
Cục Hàng không Việt Nam đề xuất tăng tần suất khai thác các đường bay, cho phép các hãng được cung cấp thêm dịch vụ trên chuyến bay trong giai đoạn từ nay tới cuối tháng 11. Từ tháng 12 tới, cho phép các hãng khai thác theo tần suất bình thường. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản đề xuất Bộ Giao thông Vận tải về kế hoạch hoạt động bay chở khách thường lệ nội địa. Theo đó, trên cơ sở Nghị quyết 128 của Chính phủ và tình hình khai thác thực tế vừa qua, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất tăng tần suất khai thác các đường bay, cho phép các hãng được cung cấp thêm dịch vụ trên chuyến bay trong giai đoạn từ nay tới cuối tháng 11, từ tháng 12 tới, cho phép các hãng khai thác theo tần suất bình thường.
Trong tuần qua, giá thịt lợn hơi giảm nhẹ ở một số địa phương. Cụ thể, tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi được thương lái thu mua trong khoảng 44.000 đến 46.000 đồng kg, giảm 1.000 đồng đến 2.000 đồng kg so với tuần trước. Thành phố Hà Nội, giá lợn hơi được mua với giá 45.000 đồng kg, giảm 2.000 đồng kg. Còn tại các tỉnh Bắc Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, giá lợn hơi bán thấp nhất khu vực 44.000 đồng một kg. Hiện là thời điểm người chăn nuôi tập trung tái đàn, tăng đàn lợn phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Nhưng do bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp, nên các địa phương khuyến cáo người dân nên áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.
Trong 10 tháng đầu năm 2021, toàn ngành hải quan đã chủ trì phối hợp, phát hiện, bắt giữ và xử lý 11.961 vụ vi phạm pháp luật hải quan. Về những vấn đề nổi cộm, Tổng cục Hải quan cho biết tình trạng vận chuyển trái phép các chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài vào Việt Nam và trung chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý là các đối tượng chuyển hướng hoạt động sang tuyến hàng không, chuyển phát nhanh và cất giấu số lượng lớn ma túy lẫn trong hàng hóa xuất nhập khẩu với phương thức tinh vi trong tân dược, sữa, thực phẩm chức năng hoặc gia công cất giấu giữa các cạnh, vách thùng, bao bì hàng hóa, trong loa, thiết bị máy móc, v.v.
Thưa quý vị các bạn, trong bối cảnh người dân doanh nghiệp đang nỗ lực phục hồi sản xuất kinh doanh, một số ngân hàng đề xuất được nới hạn mức tín dụng để có thể đáp ứng nhu cầu vay vốn dịp cuối năm. Trong 3 quý của năm, lĩnh vực cho vay vốn của ngân hàng này đã đạt 92% kế hoạch của cả năm. Cuối năm nhu cầu vốn thường tăng cao do hoạt động sản xuất kinh doanh vào vụ cao điểm. Vì vậy, ngân hàng mong muốn được nới hạn mức cho vay. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Tổng Giám đốc Sibank nhận định.
Doanh nghiệp đã trải qua cái dịch Covid và bắt đầu đi vào sản xuất và đã có những cái đơn hàng từ bên nước ngoài chuyển về thì cái nhu cầu nó còn tăng cao nữa. Chúng tôi được cấp là 10,5% và cái đợt quý 4 này thì chúng tôi cũng đang xin phép ngân hàng nhà nước được cấp thêm. Nếu mà được thì chúng tôi xin 5-7% nữa.
Tính đến ngày 29 tháng 10, tăng trưởng tín dụng đạt 8,72% so với cuối năm ngoái, cao hơn nhiều so với con số 6,5% cùng kỳ. Với đà phục hồi kinh tế của năm nay, nhiều chuyên gia cho rằng cần nới hạn mức các ngân hàng đang cho vay hiệu quả, đặc biệt khi thanh khoản hệ thống đang khá dồi dào. Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TP Bank và ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, đánh giá.
Dự kiến rằng quý 4 thì vẫn là còn dư địa có thể tăng được. Và kể cả rằng là cái tổng, cái mức tăng trưởng tín dụng theo mục tiêu của ngân hàng nhà nước thì vẫn đang còn có thể cấp thêm được. Cho nên tôi nghĩ rằng đâu đấy chắc là sẽ có ngân hàng nhà nước sẽ có cái điều chỉnh thêm cho một số ngân hàng nếu như là có cái khả năng sử dụng vốn tốt hoặc là an toàn, chất lượng tài sản tốt thì chắc chắn là sẽ được phân bổ thêm room tín dụng.
Trong bối cảnh chúng ta đang muốn thúc đẩy phục hồi kinh tế thì ngân hàng nhà nước cũng nên cân nhắc để xem xét tăng cái hạn mức tăng trưởng tín dụng cho một số ngân hàng, kể cả lớn kể cả nhỏ. Tất nhiên vẫn đảm bảo là nó không tăng quá nhiều. Tôi nghĩ rằng là cái ngưỡng là khoảng đâu đó chạy từ 12-13%, thậm chí 14% là hoàn toàn phù hợp.
Ngân hàng nhà nước đã đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng của năm nay cho toàn hệ thống là khoảng 12%. Giữa năm nay, đã có 13 ngân hàng thương mại được nới lỏng tín dụng. Cơ quan này cũng cho biết sẽ linh hoạt điều hành theo diễn biến kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận vốn tín dụng.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát động cuộc thi trắc nghiệm kiến thức Phật giáo hành hương về miền đất Phật. Cuộc thi do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và ứng dụng ví điện tử Momo tổ chức. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, cuộc thi nhằm nâng cao hiểu biết về kiến thức Phật Pháp trong cộng đồng tăng ni Phật tử và những người yêu mến Đạo Phật. Hòa thượng bày tỏ mong muốn thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, cuộc thi sẽ được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Theo Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, Pranay Verma, cuộc thi hướng đến nâng cao nhận thức về Phật giáo Ấn Độ để các bạn trẻ ở Việt Nam hiểu biết nhiều hơn về các danh thắng của đất nước này. Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ ngoại giao lâu đời, nền văn hóa của hai nước mang đậm giá trị văn hóa Phật giáo với nhiều di sản có ý nghĩa to lớn. Sự kết nối của hai quốc gia dựa trên nền tảng văn hóa Phật giáo và danh thắng về miền đất Phật sẽ giúp các bạn trẻ ở Việt Nam hiểu hơn về cuộc đời của Đức Phật. Thông qua chương trình này, mọi người có thể biết đến các danh thắng của Phật giáo Ấn Độ, hiểu hơn về cuộc đời của Đức Phật.
Trung ương Đoàn Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với công ty Honda Việt Nam tổ chức khởi động cuộc thi trực tuyến Thanh niên với văn hóa giao thông. Cuộc thi nhằm phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và Thanh thiếu niên trong công tác tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao hiểu biết pháp luật giao thông, kỹ năng lái xe an toàn, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, đưa ra các giải pháp sáng tạo của tổ chức đoàn hội trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông nhằm góp phần giảm số vụ, số người tử vong và số người bị thương do tai nạn giao thông. Sau vòng sơ khảo, ban tổ chức sẽ chọn ra 15 thí sinh đạt điểm cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất tham gia vòng thi chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày 23 tháng 12 tại Hà Nội.
Hiện nguồn nước sông Đà đang xuống thấp. Hồ Đầm Bài là nơi dự trữ và trung chuyển cấp nước từ nguồn nước sông Đà cho nhà máy nước sạch sông Đà cũng gần cạn kiệt. Vì vậy, Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch sông Đà, đơn vị sản xuất cung cấp nước sạch từ nguồn nước mặt sông Đà đã ra thông báo giảm áp lực cấp nước trên hệ thống và khuyến cáo khách hàng sử dụng nước tiết kiệm trong thời gian tới. Trước thông tin này, ông Lê Văn Du, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, cho đến thời điểm này, công ty vẫn đang duy trì ổn định công suất cấp nước. Sở Xây dựng vẫn theo sát tình hình sản xuất, cấp nước của Viwa Subco cũng như các công ty cấp nước trên địa bàn thành phố. Trường hợp nhà máy nước sạch sông Đà giảm lưu lượng cấp nước, Sở sẽ điều tiết bổ sung nguồn cấp từ các nhà máy, nhà nước nước mặt sông Đuống, khai thác từ nước mặt sông Đuống, nhà máy nước Bắc Thăng Long, Vân Trì thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội, khai thác từ nguồn nước mặt sông Hồng để hỗ trợ bảo đảm cấp nước ổn định phục vụ sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.
Thưa quý vị các bạn, nhiều nút thắt về vấn đề cải tạo chung cư cũ trên cả nước nói chung và tại Hà Nội nói riêng được hy vọng tháo gỡ phần nào khi nghị quyết số 69 của Chính phủ về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ ra đời. Nhưng một trong những vấn đề cố hữu đó tồn tại suốt nhiều năm qua đã cản trở việc cải tạo chung cư cũ, đó là yếu tố đồng thuận của người dân. Được biết hầu hết các căn hộ ở tầng 1 vốn đang được hưởng lợi từ phần diện tích cơi nới dùng để kinh doanh không đồng thuận với mức giá, hệ số đền bù dẫn đến khó thống nhất phương án hỗ trợ tái định cư. Đây là một phần nguyên nhân khiến nhiều dự án cải tạo chung cư cũ rơi vào bế tắc. Chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này trong bài viết sau. Sau hơn 30 năm sinh sống, hộ gia đình của ông Nguyễn Minh Sơn tại tầng 1 khu nhà B20 của khu tập thể Kim Liên, Hà Nội đã nhiều lần bỏ tiền để thực hiện cải tạo, cơi nới và tận dụng gần như hầu hết những khoảng trống có thể để biến thành phòng ở, nơi kinh doanh đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình.
Còn đây hồi trước là nó mở khoảng không gian từ đây ra đến hết căn nhà này. Ngoài kia đó là cái khoảng không gian gọi là khoảng không gian của các cái khu đô thị, của các nhà chung cư. Thì trong cái phạm vi về nhà tôi quản lý thì chúng tôi cải tạo nó lại, đây nó trở thành một cái kho.
Trước thông tin có đề án cải tạo lại các chung cư cũ, điều mà ông Nguyễn Minh Sơn cũng như rất nhiều hộ dân đang sinh sống tại tầng 1 các chung cư cũ, đó là quyền lợi của mình có được đảm bảo hay không.
Nghị định 69 đã nói cả 3 vấn đề. Một là người dân, hai là nhà nước, ba là doanh nghiệp. Cả 3 người đấy đều phải có lợi ích và cũng phải hy sinh lợi ích. Vậy thì đối với cá nhân tôi thì nếu hài hòa cả 3 điều kiện đó thì nhất thiết là tôi sẽ ủng hộ.
Để giải quyết những khúc mắc cũng như tâm tư của những hộ dân đang sinh sống tại tầng 1, các căn chung cư cũ thì theo nghị định mới, chủ hộ tầng 1 nếu có nhu cầu thì sẽ được mua hoặc thuê một phần diện tích sàn kinh doanh thương mại, dịch vụ để kinh doanh với giá ưu đãi. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho biết.
Thì anh phải hiểu cái điều là quy hoạch mới, kiến trúc mới, tổ chức mới và xã hội mới nữa. Trong cái nhà đấy thì có cái chuyện là bố trí rồi. Và cũng có cái chỗ là chúng tôi bố trí riêng cho một những cái hộ ở tầng 1 có thể đến ở sinh hoạt ở tầng 1 và cũng có chỗ ban hoàng. Thì cái việc đấy là do thiết kế đó.
Và một điều quan trọng hơn nữa là tuyên truyền phổ biến những điểm mới trong Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ tới người dân để họ có thể hiểu về quyền lợi của mình, từ đó nâng được tỷ lệ đồng thuận của người dân. Ông Vũ Thành Vịnh, Hội đồng Tư vấn Dân chủ Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội kiến nghị.
Cùng với tuyên truyền vận động để tạo sự đồng thuận xã hội, trách nhiệm của người dân thì cái biện pháp xử lý kiên quyết, dứt điểm, triệt để đối với những cái hiện tượng mà cá nhân rồi là cố tình xây, tôi thấy việc này là phải quyết liệt hơn nữa.
Vừa qua thì Bộ Xây dựng đã đề xuất một cái là cái đồng thuận ở cơ sở thì là trước đây là 100%, nhưng bây giờ đang đề xuất là 70, là có thể là đồng thuận là chúng ta có thể là cưỡng chế. Thì tôi cho đây cũng là một cái thuận lợi để mà chúng ta làm cái công tác gọi là cải tạo chung cư cũ.
Vấn đề tái thiết nhà chung cư cũ đã đặt ra nhiều năm, nhưng lần này với cơ chế cải tạo lại, cùng với khung pháp lý rõ ràng, giải quyết từng nhu cầu cụ thể của người dân, hy vọng về một bộ mặt khang trang cho các đô thị trở nên.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca, nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp tham vấn về tình hình tại Syria và biểu quyết thông qua hai nghị quyết liên quan tới tình hình ở Abyei, khu vực có tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan và Somalia. Phát biểu tại cuộc họp, tham tán công sứ Nguyễn Phương Trà, Phó trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, khẳng định ủng hộ giải pháp chính trị do người dân Syria dẫn dắt và làm chủ, nhấn mạnh việc cần thúc đẩy các nỗ lực đàm phán và xây dựng lòng tin giữa các bên tại Syria với sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng quốc tế. Đại diện Việt Nam cũng chia sẻ lo ngại về tình hình nhân đạo ngày một xấu đi trước tác động của bất ổn an ninh, khủng hoảng kinh tế và đại dịch COVID-19.
Tham tán công sứ Nguyễn Phương Trà khẳng định Việt Nam ủng hộ đẩy mạnh hợp tác nhằm duy trì các nỗ lực hỗ trợ nhân đạo, đặt trọng tâm vào đáp ứng nhu cầu nhân đạo cấp thiết trong mùa đông sắp tới và ứng phó với COVID-19. Đại diện Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai các chương trình hồi phục hậu xung đột, tăng cường hỗ trợ sinh kế cho người dân Syria.
Sáng nay, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt đầu hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa lúc quan hệ giữa hai nước đang căng thẳng. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, cuộc hội đàm sẽ diễn ra trong vài giờ và hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận cách thức quản lý cạnh tranh giữa hai nước một cách có trách nhiệm cũng như các biện pháp hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm.
Tại cuộc gặp này, Tổng thống Biden sẽ làm rõ các ý định và ưu tiên của Mỹ cũng như các mối quan ngại của Mỹ đối với Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi quan điểm về quan hệ song phương và những vấn đề thuộc lợi ích của hai nước. Trong thông điệp gửi trước đó tới Ủy ban Quốc gia về quan hệ Mỹ-Trung, Chủ tịch Tập Cận Bình mô tả mối quan hệ song phương đang ở thời điểm lịch sử quan trọng.
Tính đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận 254 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có 5,11 triệu trường hợp tử vong. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ, với hơn 783.500 ca tử vong trong tổng số 47,91 triệu ca mắc. Tiếp đó là Ấn Độ, với hơn 463.600 ca tử vong trong số 34,44 triệu ca mắc. Brazil đứng thứ ba với 611.300 ca tử vong trong số 21,95 triệu ca mắc.
Châu Âu hiện là điểm nóng của dịch COVID-19 trên thế giới, khi số ca mắc COVID-19 mới trong 7 ngày qua đã tăng 13%, 1,93 triệu ca. Theo đánh giá của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu, trong số 27 nước thành viên EU thì Bỉ, Ba Lan, Hà Lan, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Estonia, Hy Lạp, Hungary và Slovakia nằm trong danh sách rất đáng lo ngại.
Các quốc gia khác được xếp vào loại đáng lo ngại là Đức, Áo, Đan Mạch, Phần Lan, Ireland, Latvia, Latvia, Litva, Luxembourg, Romania và Slovakia. Phần lớn các quốc gia nằm trong nhóm đáng báo động nằm ở Trung, Đông và Bắc Âu, trong khi các nước Tây Âu và ven địa Trung Hải dường như chịu ảnh hưởng nhẹ hơn.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Ở buổi tập cuối cùng trước ngày thi đấu của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo không cho truyền thông vào sân nhằm đảm bảo giữ kín thông tin. Đội tuyển Việt Nam chỉ còn duy nhất cơ hội này để kiếm điểm trước đối thủ đến từ Tây Á. Cùng thời điểm đội tuyển Việt Nam tập thì đội tuyển Ả Rập Xê Út cũng đang làm quen với sân Mỹ Đình. Sau hai buổi tập đầu tiên không cho truyền thông vào sân thì ở buổi tập này, phóng viên được tự do tác nghiệp trong 30 phút. Kết thúc buổi tập cuối cùng, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa ra quyết định lựa chọn 23 cầu thủ cho danh sách đăng ký thi đấu trận gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út. Theo đó, lực lượng đội tuyển Việt Nam chỉ có một sự thay đổi so với trận đấu với đội tuyển Nhật Bản vừa qua, đó là sự góp mặt của hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh thay cho vị trí của Nguyễn Thanh Bình. Theo lịch thi đấu, cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam và Ả Rập Xê Út sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay trên sân Mỹ Đình. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang đứng cuối bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ả Rập Xê Út đang dẫn đầu bảng với 13 điểm sau 5 trận và hơn đội nhì bảng Australia 3 điểm. Vòng loại World Cup khu vực châu Âu, đội tuyển Đan Mạch đến làm khách trên sân của đội tuyển Scotland. Với việc tung ra sân một đội hình nhiều cầu thủ dự bị, đội tuyển Đan Mạch đã có một thế trận lép vế trước các cầu thủ chủ nhà. Phút 35 của trận đấu, John Stauta đã mang tới niềm vui cho khán giả nhà với bàn thắng mở tỷ số của trận đấu cho đội tuyển Scotland. Trong những phút còn lại, đội tuyển Đan Mạch đã không thể ghi được bàn thắng nào. Ngược lại, họ còn để cho Cheadan lập công ở phút 86 để nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Scotland. 2-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Cuộc cạnh tranh xuất đi tiếp ở bảng C vòng loại World Cup khu vực châu Âu cần phải định đoạt sau loạt trận cuối cùng.
Dự báo thời tiết, Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khối không khí lạnh đã suy yếu rõ rệt nên ở khu vực Bắc Bộ thời tiết ấm dần lên. Ban ngày trời ít mây và có nắng từ sớm với nhiệt độ cao nhất toàn vùng ở mức 24 đến 26 độ C. Về đêm ở khu vực đồng bằng còn lạnh 20 đến 22 độ C, vùng núi từ 16 đến 18 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, có sương mù nhẹ, ngày nắng nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh Thùy Chi, phát thanh viên Thu Minh Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.